Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các chị trong ban chấp hành của Hội Phụ Nữ cũng như các ban ngành lãnh đạo của địa phương chúng ta, cấp phường, cấp xã hay là các khu phố. Mới cách đây mấy hôm, ngày 25 tháng 3, Sư Hương Vũ có một cái hân hạnh là được chú Sáu Bí Thư phường Đông Hòa đã mời Sư về nói chuyện cho các bạn trẻ nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong cái tháng gọi là tháng thanh niên. Thì sau buổi nói chuyện được 2 ngày, chùa được tiếp đón chị Điệp, và sau đó là chú Tùng có nói là sư sắp xếp thời gian để nói chuyện với các chị em phụ nữ. Thì đúng ra chiều nay là sư có cái công việc ở tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà sư nghĩ rằng là rất là hiếm mà được nói chuyện với các chị em phụ nữ, nhất là chị em phụ nữ của chúng ta ở trong một cái địa bàn, địa phương cùng xã, cùng phường, cùng thị xã với nhau, rất là thân thương, rất là trìu mến, vì sư cũng về đây thấm thoát cũng 7-8 năm trời rồi. Cho nên là bằng mọi cách phải sắp xếp làm sao để nói với chị Điệp là yên lòng. Và trưa hôm nay sư sẽ có mặt để gặp tất cả các chị em, và bên cạnh các chị em lãnh đạo của phường, của xã, chúng ta cũng còn được gặp các chị em mà rất quen thuộc. Một ngày, một lúc nào đó đi trên đường mình gặp nhau ở trên cái địa bàn thân thương của chúng ta trong cái ngày gọi là ngày quốc tế hạnh phúc. Dạ, xin cho một tràng pháo tay về cái nhân duyên rất là hy hữu này. Và xin tất nhiên cũng có chú Nhất và một số anh đến đây để mà ủng hộ cái buổi nói chuyện dành cho phụ nữ. Nhưng mà chúng ta sẽ dành ưu tiên cho số đông. Vì vậy là xin phép hôm nay được nói chuyện là các chị em thân mến. Và chắc bây giờ là 2 giờ chiều. Mà mặc dù là chúng ta đang ngồi trong một cái hội trường mà bên ngoài có cây, và hội trường có những cái hệ thống để làm cho chúng ta mát mẻ. Tuy nhiên cái giờ này á cũng không phải là cái giờ thích hợp để mà chia sẻ đâu, đúng không nào? Cái giờ mà người ta dễ là gì? I want to sleep, tôi muốn đi ngủ. Đó. Cho nên là rất mong các chị em chúng ta vỗ tay lớn lên ạ. Lúc nào mà muốn vỗ tay thì vỗ lớn, còn không thì thôi. Chứ đừng có làm lẹt đẹt giống như là pháo bị nó xì á, thì là một chọc là hư nhũ không có nói được. Xin cảm ơn tất cả các chị trong ban chấp hành phụ nữ đã dành cho Hương Nhũ cái ngày hôm nay được gặp gỡ các chị em ở đây. Thì chúng ta thấy một cái đề tài mà chúng ta thấy rất là gần gũi, đó là chia sẻ và yêu thương. Nhưng mà phải có yêu thương mới chia sẻ với nhau được. Mà trong nhà Phật hay nói là hiểu và thương. Con người ta có hiểu biết mới yêu thương nhau. Đó. Và do yêu thương nhau mới có thể chia sẻ cho nhau. Mặc dù Hương Nhũ là một cái người mà đối với các chị em là mình đi một con đường khác, một cái con đường gọi là sứ giả của Như Lai, một con đường gọi là Sakyadita, là người con gái của Đức Phật, nhưng cũng là người phụ nữ. Cho nên chúng ta gặp nhau đã yêu thương rồi. Mặc dù Đức Phật dạy cho các sư là yêu thương tất cả nhân loại, mọi chúng sanh trong các cõi giới, trời, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tất cả cũng đều phải có đem tình yêu thương đến. Nhưng tất nhiên trong cái tình thương đó, chúng ta sẽ có những cái tình thương nó đặc biệt. Cái này không phải là do sự bất bình đẳng hay tình thương phân biệt đâu. Nhưng mà trong cuộc sống của chúng ta, ngay như sư đi tu hơn 30 năm rồi, nhưng mà nhắc tới người mẹ là mình lại rưng rưng nước mắt. Bởi vì là mẹ là một bầu trời, một mặt đất, một vầng trăng. Mà không có mẹ là không có gì trên cuộc đời này. Mình yêu thương mẹ thì phải yêu thương các chị, các em, những ai là phụ nữ trong cuộc sống của chúng ta. Bởi vì không phải chỉ kiếp sống hôm nay, mà theo quan điểm của nhà Phật, một khi chúng ta đã nhìn thấy nhau thì trong quá khứ kiếp, các chị em ở đây cũng từng làm cha, làm mẹ, làm chị, làm anh, làm em, làm vợ, làm chồng, là thân bằng quyến thuộc của nhau. Cho nên sư Hương Nhũ ngồi đây nói chuyện cảm thấy mình gần gũi lắm, yêu thương lắm. mình kết nối thân tình yêu thương không chỉ kiếp sống này mà đã là những kiếp sống xa xưa. Cho nên hôm nay mình gặp nhau trong một cái bầu không khí đầm ấm như thế này, mặc dù không phải là ở một ngôi chùa. Và thật ra con người ta có thể nói được, có thể chia sẻ được và thông cảm được là phải có tình yêu thương. Nếu mình muốn nói trời đất gì mà mình không có cái tình thương đó. Mà trong nhà Phật, trí tuệ và tâm từ bi. Còn cái tiếng danh, cái danh từ thường xuyên chúng ta nói trong cuộc sống, đó là tình thương. Mình không có tình thương, mình ngồi gần nhau nó khó chịu lắm, phải không nào? Mình ngồi mình phải tìm cái người nào quen quen, thân thân, gần gần để ngồi gần nhau mà không khó chịu. Còn nếu mình không có tình thương á ha, mình sẽ nói: biết không, chiều hôm nay nè, tôi đi nghe sư Hương nhủ nói mà xui làm sao ngồi gần con mẹ thấy ghét à. Cái cuộc đời đó, nó như vậy đó. Đó. Rồi mà tôi vô trễ rồi, thành ra tôi đâu có chọn chỗ ngồi cho tôi được. Nhưng mà tại sao là mình phải nuôi nấng ở trong lòng mình cái cảm giác không có dễ thương đó? Cái ghét là mình đã khó gần gũi nhau. Cái ghét đã làm cho chúng ta xa cách. Cái ghét làm chúng ta nói xấu. Cái ghét làm cho cuộc sống chúng ta không có mùa xuân. Cho nên đó hả, sư nói với chị Điệp là: chị Điệp ơi, chị Điệp yên tâm, sư sẽ tới. Sư chưa đến mà sư đã nghe trong lòng mình ngập tràn một tình yêu thương, là mẹ mình, là chị mình, là em mình sẽ hiện diện để ngồi bên mình. Cho nên sư nói với chị Điệp là sư sẽ đến với tất cả tình yêu thương. Và các chị em đến đây không phải là vì quy định của phụ nữ, của cái hội liên hiệp phụ nữ, của các anh chị lãnh đạo trong ngành, trong phường, là một cái hoạt động bắt buộc. Không, những cái buổi nói chuyện như thế này hoàn toàn là tự nguyện để mình được đến và được nghe. Cho nên nếu để đến nghe mà tự nguyện đến là phải có tình yêu thương. Ít nhất là tôi cũng mến cô Hương Nhũ lắm. Cô về cái địa phương mình hồi nào tới giờ hay giúp đỡ người nghèo, người mù lòa, người khuyết tật, và thường hóa giải những nỗi khổ niềm đau trong nhiều gia đình trên cái địa bàn của chúng ta. Và do vậy, hơn tất cả mọi cái món quà dành cho nhau hôm nay, chúng ta đem đến cho nhau tình yêu thương trong ngày quốc tế hạnh phúc. Mà hơn nữa, các chị em có biết là ngày hôm nay 29 tháng 3, nhưng mà ngày hôm qua là 28 tháng 3, là ngày hạnh phúc gia đình Việt Nam. 20 tháng 3 là quốc tế hạnh phúc, mà 28 tháng 3 là ngày hạnh phúc gia đình Việt Nam. Cho nên 29 tháng 3 mình gặp nhau cũng là một ngày hạnh phúc để chia sẻ niềm yêu thương và hạnh phúc cho nhau. Làm bộ hỏi hoài để nghe vỗ tay hoài. Để làm chi? Để bớt buồn ngủ, phải không nào? Nếu bây giờ sư vô mà ầu ơ dí dầu một hồi đó là sư cũng buồn ngủ. Mà sư nhìn xuống, sư cũng thấy các vị gật gù. Sư hỏi chị Điệp ơi, ở hội chúng hôm nay có ai người mù không? Chị Điệp nói không, người mù qua chùa Thiên Quang chứ không có ở đây. Vậy sao thấy có nhiều người nhắm mắt quá vậy? Chúng ta mắc ngủ. Cho nên tốt nhất là lắng nghe, và chúng ta có cái sự tương tác yêu thương, chia sẻ và hiểu biết cho nhau. Rất là mong buổi nói chuyện sau đó rồi chúng ta có thể đưa những ý kiến lên. Và sư là một cái con người đi trên con đường của Đức Phật, người sứ giả của Như Lai. Nhưng mà sư nghĩ rằng với những gì Đức Phật đã cho sư, thầy tổ và các bậc giáo thọ, các bậc thầy trong cuộc đời và tất cả anh chị em trong cuộc đời, tổ quốc, rồi là chúng sanh đàn na tín thí đã cho sư, sư nghĩ rằng sư cũng có thể có một chút ít kinh nghiệm để cùng chia sẻ và giải đáp cho nhau. Nỗi niềm tâm sự gì không cần phải đợi gặp chuyên gia tư vấn tâm lý đâu, sư có thể giúp được. Và sư cũng nói nhỏ, này ít khi nào nói cho ai nghe lắm, hôm nay toàn có chị em phụ nữ thôi. Sư làm luận án tốt nghiệp tiến sĩ bên Ấn Độ về đề tài tâm lý học trị liệu. Đó là lời dạy của Đức Phật có thể chữa trị rất nhiều cái nỗi khổ niềm đau trong cái căn bệnh tâm của chúng sinh. Rồi bây giờ mình đi trụ trì một thời gian, mình thấy hả, 10 người về chùa là hết 9 người khổ đau, 100 người về chùa là 99 người mang bao nhiêu nỗi niềm tâm sự. Cho nên bây giờ mà viết luận án trở lại 2007, tốt nghiệp năm 2007, viết luận án năm 97. Thì bây giờ trở lại là muốn hơn 20 năm về trước, thì chắc là cái luận án bây giờ nó phải hay lắm. Tại vì mình quá nhiều bài học của cuộc đời cho mình. Hồi trước mình chỉ là một học sinh và vô cùng sách vở. Bây giờ rồi mình được thầy cho mình phải làm một cái Phật sự nhỏ nhỏ, và mình đó là cái cơ hội để tiếp xúc với các chị em. Và chị em dù lãnh đạo, dù tri thức, dù ở bất cứ một cái địa vị nào, thì sư cũng xin nói thật, không ai mà không có từng trải qua những cảm giác khổ đau, mặc dù là mình là cái vị trí lãnh đạo. Mình nhớ một cái bài hát, mình là người đi tu không có ca hát, nhưng mà mấy karaoke á, nó hát nheo nheo, đám cưới ở chung quanh chùa hát suốt ngày. Tự nhiên nó vô tai mình một vài câu mà mình thấy có lý. Đường nhân gian đầy ải gian lao, ai chưa qua chưa gọi là người. Trong cõi đời... Thôi, không phải chương trình văn nghệ. Đường nhân gian đầy ải gian lao, ai chưa đi qua chưa gọi là người. Nhạc sĩ Trúc Phương viết điều đó, mình nghĩ ông là nhạc sĩ, ông ủy mị, ông viết như vậy. Nhưng thật ra Đức Phật khi đắc đạo dưới cội Bồ Đề, tại Bồ Đề Đạo Tràng xứ Ấn Độ, thì sau đó, sau 7 tuần lễ chiêm nghiệm những các hạnh phúc giải thoát sau khi đắc đạo, Ngài đã đi về Varanasi, vườn Nai, vườn Lộc Uyển. Bài pháp đầu tiên thuyết cho 5 anh em Kiều Trần Như, đó là 4 chân lý của cuộc đời. Chân lý là sự chắc thật, chân lý là không thể sai khác. Dù tôn giáo nào, dù đạo nào, dù không tôn giáo, vẫn phải công nhận những điều Đức Phật nói, đó là chân lý. Đó là cuộc đời này con người ta sẽ phải khổ đau bởi vì vô thường, bởi vì vô ngã, không có gì bền chắc lâu dài, cho nên con người chắc chắn sẽ phải khổ đau. Rồi cái chân lý thứ hai Đức Phật dạy, con người ta khổ, con người ta có trí tuệ phải tìm cho ra nguyên nhân của sự khổ đau. Còn thường là mình khổ là mình ngồi mình đổ thừa cái đó, mình trách móc đã, mình chê bai, mình buồn phiền, chứ ít có khi nào mình tìm hiểu cái nguyên nhân nó từ đâu. Mà cái nguyên nhân đó do chính chúng ta, nó là nghiệp á, phải không nào? Chứ đổ thừa cha, thừa mẹ, chồng, vợ, anh em, thật ra chính ta tiên trách kỷ, hậu trách nhân, trước hết hãy chính mình. Tìm ra nguyên nhân sự khổ thì phải tìm ra cái con đường chuyển hóa những sự đau khổ đó. Mình phải sống như thế nào đây? Mình phải nói như thế nào, làm như thế nào, nghĩ như thế nào? Chứ không cứ con đường cũ mà đi hoài thì khổ hoài. Cho nên phải có cách hóa giải nỗi khổ niềm đau. Và khi đi trên con đường chân chánh đó, con người ta sẽ có hạnh phúc niết bàn. Cái niết bàn nó không phải ở cái cung trời nào đâu các vị. Các vị sống thật sự hiểu được chân lý của cuộc sống và biết mình luôn làm tốt cho mình, cho người, mình có hạnh phúc ngay cái tại cái thế gian này. Và con người không có tham, không sân, không si, con người ta có niết bàn ngay trên thế gian này. Xin lỗi là dùng một số cái danh từ thuật ngữ Phật học, nhưng mà cái từ đó ở đây để nói với các chị em rằng đừng có nghĩ đạo Phật là cái gì xa xôi, nó là cuộc sống hiện hữu của chính chúng ta. Xin cảm ơn các chị em. Thật ra đạo Phật đồng hành cùng dân tộc mà. Từ lúc dựng nước giữ nước, đạo Phật luôn đồng hành cùng dân tộc. Biết bao nhiêu nhà sư là quốc sư, biết bao nhiêu nhà sư sau khi là giúp dân giúp nước đánh thắng ngoại xâm đã coi công danh như đôi dép bỏ mà trở về đời sống an tĩnh, quay lại tự tâm mình. Nếu như bên Ấn Độ có Đức Thích Ca Mâu Ni là Thái tử Tất Đạt Đa từ bỏ cung vàng điện ngọc, có vợ đẹp con xinh, nhưng ông vẫn thấy đó chỉ là những cái hạnh phúc phù du ở cõi thế gian. Cho nên từ bỏ để ra đi, rồi tìm một cái con đường mà khi đi gọi là không có thấy cái gì tương lai hết. Đi trong một cái bờ mịt mờ giữa đêm, không tiền, không bạc, bỏ lại tất cả mọi thứ. Một sự ra đi vô tiền, khoáng hậu. Nhưng mà những điều mà Ngài tìm ra cho cuộc đời bây giờ vẫn trở lại. Đó chính là chân lý. Nếu mà sư nói không phải là sự thật, không phải là những cái điều trong trái tim, trong khối óc lương tri của con người, thì không có bao giờ mà ngày tháng thanh niên, ngày thành lập đoàn Mà chú Sáu Dầu nói với Hoàng là không cần đi mời ai hết trơn á, đi mời sư Hương Nhũ về đây. Sư sẽ nói những điều rất phù hợp với lý tưởng thanh niên trong thời đại mới. Mà mới hay cũ gì cũng vậy, con người ta muốn sống có hạnh phúc, con người đó phải có đạo đức. Con người muốn có an lạc, hạnh phúc, tiền của, giàu có, mà lâu dài con người đó phải biết gieo những cái nhân lành thì phước báo mới được an vui. Cuộc sống này con người ta chỉ chấp vào cái đang có, đồng tiền, tài sản, nhà cửa, mình cho đó là của mình. Nhưng mà các vị thấy là vừa mới đây là ngay quận 8 nè, chỉ một trận hỏa hoạn do không có an toàn trong một cái dãy chung cư mà chết 14 người trong một đêm. Và trong đó có một chị chủ tịch cái phường ở tại quận 8, ngay thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta cách đây có mấy hôm thôi. Có ai biết là một đêm đến sáng mình mất 13 con người, trong đó có một người mẹ bế đứa con chết ngạt. Nếu mà đi xuống thì cầu thang đã cháy rồi, đi lên thì đi đâu đây? Lửa cứ bốc lên và cuối cùng là chết ngạt. Và người ta tuột dây xuống thì là tuột tay nửa chừng vì quá hoảng sợ và ra đi. Đó, sư đang nói một cái chuyện vô thường. Cái điều đó có biết trước được không? Đâu có biết trước. Nếu biết trước thì đã không nói cuộc sống là vô thường. Cũng không nói ngày mai tôi lấy người đó tôi sẽ có hạnh phúc. Hãy yêu người đó đi, lấy người đó yêu người đó sẽ có hạnh phúc. Không ai nói được. Lúc nào cũng chỉ là một niềm mong đợi của mẹ cha, mong con, đó. Gì đó, 12 bến nước, biết bến nào đục, biết bến nào trong là mẹ cũng có biết được. Ba cũng không biết được, chỉ mong con gặp người tử tế. Nhưng mà hôm nay tử tế, một năm, hai năm sau, không tử tế cũng đâu biết được. Vì cuộc sống nếu biết được thì người ta đã không nói biết được chữ ngờ, không có biết được. Cho nên chính vì vậy mà sư chia sẻ với các chị em hôm nay, sư muốn nói với các chị em rằng mình đừng có tiếc nuối cái gì đã qua trong quá khứ, mà cũng đừng thêu dệt một cái mộng ước gì trong tương lai. Nếu hiện tại chúng ta không suy nghĩ đúng đắn, không làm tốt, không nói tốt, mình thấy như vậy chứ ngày mai mình chưa biết. Mình thấy nhà cao cửa rộng chứ con nó phá một cái là tất cả trở thành số không, nước cuốn trôi lửa cháy, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cho đến chiến tranh mình cũng đâu có nói là sẽ mãi mãi hòa bình. Cho nên tất cả những gì nó sắp đến mình không tiên liệu được thì chúng ta hãy sống tốt. Sư bà dạy sư rằng con người ta sống tốt, thấy chưa nào, dù dưới gốc cây cũng ngủ ngon lành. Có một giai đoạn người ta bàn cái vấn đề năm 2011, cuối năm 11 là sẽ là tận thế. Xong rồi nói, thầy ơi thầy, bây giờ người ta đồn những cái chuyện đó, thậm chí có những thầy lên giảng về cái vấn đề đó, vậy thì mình như thế nào? Sư bà nói, hãy sống tốt, sống an lành, sống tốt, chết tốt, chết an lành. Chứ đừng có nên lo lắng, coi bói, lo những cái chuyện mà mình không biết ngày mai sẽ có hay không. Mà người phụ nữ chúng ta là mềm lòng, vì thương chồng, thương con, lại hay rơi vào vòng mê tín dị đoan. Các chị xây dựng đời sống mới đâu có cho mê tín dị đoan, đúng không? Thì sư giúp các chị đó. Chùa sư không bao giờ phổ cập một cái vấn đề gì liên quan đến mê tín dị đoan. Nếu muốn cúng sao giải hạn, sư bày cho bớt sát sanh đi. Tại vì giết là gieo nhân sát sinh. Thì mình cũng không có biết rằng cái thân mạng này bệnh nhiều, bệnh ít, tuổi thọ dài ngắn. Tại vì lời giảng của sư là trên nền tảng nhân quả. Và chúng ta là những con người đang xây dựng đất nước. Người phụ nữ là một yếu tố lớn, quan trọng trong đất nước chúng ta. Có nam phải có nữ. Gia đình không có phụ nữ sao thành gia đình. Ngày quốc tế hạnh phúc, ngày hạnh phúc quốc tế mà không có phụ nữ sao gọi là ngày hạnh phúc. Nếu chỉ có những người đàn ông với nhau làm sao có những ngày hạnh phúc. Và cũng chẳng có đàn ông luôn. Những người phụ nữ sanh ra những vị vua, những người phụ nữ sanh ra những người con trai tốt, những người phụ nữ đã sanh ra những người lãnh đạo quốc gia. Người phụ nữ tuyệt vời, người phụ nữ đáng được ca ngợi và tôn vinh. Cho nên ngày quốc tế hạnh phúc, mà nếu sư mà nói những điều không phù hợp với chân lý, không phù hợp với pháp luật đạo đức của nhà nước Việt Nam, sư không bao giờ tồn tại. Vì sư chỉ là một người nữ, đối với giáo đoàn sư chỉ là Sakyadita, là con gái của Đức Phật thôi. Nhưng mà cho đến các quý hòa thượng, các chùa có chư tăng, người ta vẫn rất trân trọng mời sư đến nói chuyện. Bởi vì sư lúc nào cũng tôn kính chư tăng, và sư lúc nào tôn kính phụ nữ và tôn kính tất cả nhân loại trên thế giới của chúng ta. Không bao giờ mà mình là một cái người phụ nữ mà làm công việc chà đạp và làm đau khổ cho người phụ nữ. Mình luôn luôn nhớ chính mình cũng là một người phụ nữ thì rất là yêu thương, rất trân trọng, và luôn luôn lắng nghe để thấu được cái nỗi khổ niềm đau trong trái tim vốn rất là đa sầu đa cảm của một người phụ nữ. Đề tài của chúng ta là chia sẻ và yêu thương, hay là yêu thương và chia sẻ thì cũng vậy thôi. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng trong trái tim ta có tình thương lớn, cái gì mình cũng làm được. Nhưng mà thường là mình chỉ thương gì biết không? Chồng mình, kế đến là con mình. Cho nên những cái người mà đi làm công tác xã hội đó, phải chưa nào? Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, Hội Chữ Thập Đỏ, làm công tác phường, thị xã cho đến các cấp, ban ngành, sư luôn luôn ca ngợi. Bởi vì họ phải có một cái tình thương lớn hơn tình thương gia đình. Họ phải hy sinh nhiều lắm. Tại vì nếu không tròn cái vai trò của một người phụ nữ trong gia đình, thì ông xã cũng nói, cô làm gì làm, cô đừng quên cô là người vợ và một người mẹ chứ. Cho nên phải chu tất việc đối với gia đình, rồi lại là còn thêm một trách nhiệm đối với lại quê hương, xã hội, tổ quốc. Cho nên đối với sư, sư trân trọng các chị. Nhưng mà mình làm cái việc gì muốn thành công, mình phải có tình yêu. Mình phải yêu cái nghề đó mới làm được. Sư nói thật với các chị, mấy hôm nay sư cứ nói trời ơi, hôm đó giảng ở đoàn thanh niên tại hội trường thị xã Dĩ An, rồi mấy chú mấy anh rồi các em rồi khen sư giảng vui quá, bữa nay giảng cho phụ nữ mà mình khan tiếng quá làm sao đây. Nhưng cái tình yêu, cái lòng thiết tha với cái việc gì hoằng pháp, truyền bá những tư tưởng tốt đẹp của xã hội, của đất nước, thành ra sư nói bằng mọi cách sư phải nói cho được. Chứ hôm qua là gần như sư tắt tiếng ạ. Tại giảng liên tục nhiều ngày mà cái thời tiết như thế này nó dễ làm cho con người mình nó kham đặc. Nhưng mà chính cái tình yêu thương làm cho sư lên đây, mà các vị thấy nãy giờ sư rất là vui vẻ. Tại vì có từ trường của những người mẹ, người chị dành cho sư. Tình thương rất là quan trọng. Nhưng mà con người ta hạnh phúc nếu có tình thương lớn. Còn quanh đi quẩn lại cũng là chồng tôi, con tôi, cái nhà tôi, cái xe của tôi. Sư nói thật với các chị em, những người đó không có hạnh phúc nhiều đâu. Tại cái gì cũng chồng mà đâu phải lúc nào ông chồng cũng number one, đâu phải ông chồng lúc nào cũng tốt, đâu phải ông chồng lúc nào cũng chung thủy đâu. Nếu mình cái gì cũng chồng, mình sẽ có lúc phải khổ đau. Cái gì cũng con, hồi nhỏ gì cũng mẹ mẹ má má, phải không nào, ma măng ma mi gì hết. Nhưng mà khi nó lớn lên, có khi cả tuần nó không hỏi một tiếng mẹ có khỏe không. Còn tình yêu của nó làm chi, còn các cuộc hẹn hò, còn các cái trò chơi của nó, còn những cái trò giải trí, còn những cái cuộc sống gấp, sống vội, sống điên cuồng của giới trẻ ngày nay. Trời ơi, ông xã thì không có chung thủy, con thì bây giờ nó không coi mình là gì. Mặc dù hồi xưa cái gì cũng mẹ, mẹ là số một, mẹ là hơn hết, mẹ là dễ thương, mẹ là đẹp nhất, mẹ là đáng kính, mẹ là đáng thờ. Nhưng khi nó lớn lên, không còn như vậy nữa. Thế rồi mình lại khổ nữa, phải chưa nào? Cái nhà, nó đâu phải bền chắc mãi theo thời gian. Rồi theo tháng năm, nó xuống cấp, máy nước nó hư, điện nó yếu, trần nhà nó dột. Cái nhà của tôi nó cũng chẳng bền chắc. Cái thân này mới ngày nào là một cô gái có thể đi thi Miss World, Hoa hậu thế giới, phải không nào? Bây giờ già rồi. Giờ có đắp bao nhiêu lớp lên, có đi bao nhiêu thẩm mỹ viện, người ta vẫn không thể nào nói mình 20. Mình 50 thì người ta bảo ôi em tưởng chị 40 là mình mừng muốn chết rồi. Mà nhiều khi người ta nói em tưởng chị 40 là ta nói cho được lòng mình thôi, chứ trong bụng ta nói già chát. Cuộc đời nó vậy á, nói cho được lòng mà. Cho nên cũng không thể nào tin được cái gì là chắc thật trên đời. Cho nên cứ tốt nhất là mình cứ nắm chắc cái của mình. Cái của mình là gì? Sống tốt, suy nghĩ tốt, hành động tốt, yêu thương chồng con, xây dựng gia đình hạnh phúc. Và bước ra ngoài, gia đình mình hạnh phúc thì mọi người cũng hạnh phúc. Mình biết tu, mọi người cũng biết tu. Mình muốn biết nghe những điều giáo dục đạo đức tuyệt vời, mình muốn mọi người cũng biết nghe. Thì các chị dư sức tổ chức một cái buổi nói chuyện ban chấp hành chừng 7-8 người, sư cũng đến vậy. Sư đâu có dám xê nô đâu, sư cũng đến. Nhưng các chị nói không, về hội trường để ai rảnh có thể đến nghe. Đó là cái tâm mở rộng của mình rồi, đó là tình yêu thương của mình rồi. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta vạn pháp trên thế gian là vô thường. Mà điều đó đâu phải chỉ có Đức Phật, tất cả chúng ta đều nhìn nhận đó là chân lý. Mới ngày nào tuổi trẻ, bây giờ mình đã là vào cái tuổi là phụ nữ rồi, người ta hết kêu mình là học sinh, xong thiếu nữ, và lóng chày một cái là lấy chồng, là phụ nữ rồi. Rồi phụ nữ lo chồng, lo con, năm tháng trôi qua, mình đã trở thành một cái bà, rồi bà cụ, rồi già và chết. Vậy thì cuộc đời của mình phải có cái gì để gọi là một cuộc đời? Chính vì vậy chúng ta mới có những cái buổi nói chuyện như thế này. Sư rồi cũng già và chết, nhưng thật sự, đó ở đây cũng có một số chị em hay đến chùa Thiên Quang, một số ít, thì cũng biết rồi đó, lúc nào sư cũng nhắc các vị. Từ hồi giờ đi theo thầy đi tu không có cái ngày nào mà được ngủ đầy tròn giấc hết trơn á. Vô chùa một cái là 3 giờ sáng phải thức dậy rồi. Nhiều khi còn nghĩ không biết có đi trọn con đường không, tại thiếu ngủ trầm trọng quá. Nhưng mà đến khi mình hiểu ra chân lý của cuộc đời này không phải là ăn với ngủ. Hạnh phúc cuộc đời này không phải là mặc đẹp. Hạnh phúc cuộc đời này không phải là có ông chồng, có tài sản. Hạnh phúc cuộc đời này là chính ở trong tâm hồn của mình. Thì tự nhiên mình yêu cái con đường của mình đi lắm. Bởi vì các vị thì là có gia đình, nhưng các vị vẫn cảm thấy hạnh phúc trên con đường đi của mình. Mình đừng quá chấp và lệ thuộc vào một cái gì đó. Tài sản, tình yêu, đời sống hôn nhân, mình mà đặt nặng cái gì, mình khổ cái đó. Con người đi làm đặt nặng công danh, địa vị, nhưng mà nhiệm kỳ có 5 năm à. Rồi nó sẽ hết, rồi nó sẽ thay đổi. Có cái gì bền chắc lâu dài? Cho nên mình phải có cái chất liệu gì đó của chính chúng ta. Đó là cái đức ông bà ta dạy, có đức mặc sức mà ăn. Mình phải sống bồi đắp cái cội gốc của phúc đức, cho dù chúng ta ở bất cứ cái giai đoạn nào, trẻ hay già, bất cứ năm tháng nào, thời cuộc nào, vẫn lấy phúc đức làm nền tảng trong cuộc sống, chắc chắn chúng ta sẽ có niềm an vui. Cái tình thương mà vô cùng nhất đó là mẹ thương con. Ai cũng thương con mình. Và cái tình mẫu tử đó đó, đẹp nhất, đáng ca ngợi nhất trên thế gian này. Có ai yêu tôi bằng mẹ tôi? Mẹ tôi sung sướng lúc tôi cười, mẹ tôi đau khổ khi tôi bệnh, mẹ xót thương tôi lúc trở trời. Tôi yêu quý mẹ nhất trên đời, chỉ muốn quanh năm sống cạnh người, rót nước bưng cơm hầu hạ mẹ, đáp đền lòng mẹ mến thương tôi. Mình nghe mình hài lòng lắm. Mình muốn đứa con nào cũng nói với mình như vậy. Nhưng mà các vị thấy đó, các vị cũng thương mẹ và cha, nhưng có ai ở mãi với mẹ cha mình không? Cái quy luật là con gái đi theo chồng. Ở phương Tây nó tự do cách mấy đi chăng nữa, nó cũng không thích sống mãi với cha mẹ. Tình thương là như thế thôi, nhưng cuộc sống này rồi ai cũng là nhất giả kiến phận, mỗi người một gia đình. Nhưng mà làm sao mà mình có tình yêu thương với mọi người giống như với con mình, thì cái chuyện đó nó khó lắm. Nhưng nếu mình xây dựng được trong trái tim mình cái tình yêu thương mọi người bằng một phần trăm tình yêu thương mẹ thương con thôi, phần trăm thôi, thì cũng là tuyệt vời. Người ta ca ngợi Bác Hồ như thánh là bởi Bác Hồ yêu dân yêu nước quá. Bác mất thì cả một dân tộc khóc còn hơn cha chết mẹ chết, bởi vì Bác yêu thương tất cả, hy sinh tất cả vì dân Việt Nam. Và Đức Phật thì thương chúng sanh như con đỏ của mình, chân nhập Niết Bàn gần ba thiên kỷ rồi mà người ta vẫn ngưỡng mộ, vẫn lạy, vẫn lắng nghe lời của Ngài. Còn mình á, mình chết, người ta đến đám tang rồi chia buồn thắp cây nhang ba ngày là đã đi trong quá khứ. Tại vì khi mình sống, mình ít có ảnh hưởng đến cái cộng đồng chung. Mình chỉ biết cái nhà mình thôi. Cho nên con mình nó nhớ tới mình là may, mà nó không nhớ là chấm hết. Mà cái con người ta thường thường quần áo cho sang, cho đẹp, nhà cửa cho đẹp, cho sang. Người ta cho cái gì bên ngoài đắp lên, nữ trang, quần áo, trang điểm cho sang trọng. Nhưng với quan điểm của các sư thì một con người ích lợi cho nhiều người bao nhiêu thì con người đó sang quý bấy nhiêu. Đi đến đâu người ta cũng nhắc cô năm, cô ba, cô hai gì đó, nhưng mà người ta luôn quý, luôn trân trọng, phải không nào? Một cái gì trong gia đình, trong làng xóm, trong khu phố, người ta cũng nghĩ đến người đó thì quá sang, quá quý. Chứ bộ quần áo sang trọng quá làm chi, mà rồi mình ra đi, có khi bước qua ở đằng sau đây người ta nói, ta chửi. Cái cuộc sống này thì quá rằm rồi. Sư nghe nhiều lắm rồi. Sư ơi, con sống cũng đâu có tệ đâu, mà bước qua là sau lưng nó chửi mẹ này mẹ kia. Ta nói thôi tu đi, sám hối đi, bây giờ thấy là tốt như vậy, chứ mình đâu đã biết mình đã làm những cái gì. Cho nên hãy sống tốt. Có một cái người đó, họ đi hành hương từ châu Phi qua Ấn Độ, mà những cái người là du lịch ba lô, họ không có tiền nhiều đâu, họ đi bộ nhiều lắm, rồi quá gian xe, quá gian tàu xe để đi về Ấn Độ, để chiêm bái những cái thánh tích của Đức Phật. Đường xá rất là hiểm trở, có khi đi những cái con đường mà nhìn xuống là vực sâu ngàn thước, quanh năm tuyết phủ, từ châu Phi đi qua Ấn như vậy. Cho nên càng lúc á, hành lý ông ta mang theo cứ bỏ lần, bắt đầu sách sắm thì nhiều lắm, nhưng cuối cùng phải bỏ dần đi. Chứ nếu mình na nhiều thì là mình sẽ chết với cái đống đồ đó. Cho nên bỏ bớt, bỏ bớt. Các vị thấy không? Bây giờ hôm nay mình đến mình nghe pháp nè, mình rất là nhẹ nhàng, không xách cái đồ gì theo hết á. Tại sao? Đi qua bên thị xã Dị An nghe pháp mà xách đồ chứ cho nhiều. Mà hôm nay sư không phải là giảng viên mà là báo cáo viên. Ai vậy đó, phải không nào? Đó. Xách đồ chứ chưa nhiều. Rồi ích lợi gì đâu, cho nên đi không rất là khỏe. Nhưng nếu các vị mà đi xa, mà đi vô một cuộc cái picnic 3 ngày ở trong rừng là phải xách đồ đạc. Thấy chưa nào? Xách nhiều đồ lắm. Nào cơm, rồi là nếu mà đi vô rừng không có điện là phải xách nồi cơm, rồi nấu củi, rồi chén bát, rồi đồ ăn thức uống. Có khi hành lý xách theo mình á, 40-50 kg, mà hành lý có khi 100 kg để cung cấp cho cái thân này, thì phải phát nó rất là nặng. Nhưng mà đi mà có xe chở thì không nói gì, mà nếu đi bộ, đi chưa tới rừng mà nó mệt thở không nổi. Cho nên luyện lần để cho rồi đi thôi. Cái này đâu có cần đâu luyện, cái này đâu có cần đâu luyện, vì là chưa đến đích mà nó quá mệt. Cho nên các vị tập buông bỏ từ từ đi, tại vì cuối cùng là mình cũng phải buông hết. Các vị có thấy vậy không? Thì buông lần lần cho nó nhẹ, còn đợi đến giờ nào đó mới buông, buông không có nổi đâu, không thể buông được đâu, vì tiếc. Đó, cho nên cái người này họ đi từ châu Phi qua Ấn Độ, họ xách rất nhiều, mà cuối cùng chỉ còn lại một cái ba lô. Nhưng mà đi leo lên trên những cái núi đó, ông cũng viết liệng cái ba lô đó luôn, tại vì vẫn thấy nặng. Mỗi năm sư đi về núi Vinh đó, tổ đình Linh Sơn ở trên đó, mà sư cũng chỉ thích xách đúng một cái y thôi. Đó, rồi đó đi tới đâu là kiếm nước uống tới đó, vì xách cái gì theo cũng thấy mệt, cũng thấy nặng. Cho nên cái người này nè cũng thế, liệng bớt liệng lần, còn một cái ba lô rất nhẹ, mấy cái phong lương khô, ăn một chút no cả ngày với một chai nước để mà giữ sức cho ấm giọng rồi đi. Nhưng mà trên đường ông gặp một người phụ nữ rất trẻ mà cõng một chàng trai to khỏe, thì cái người phụ nữ đó đầy mồ hôi, nghe chưa nào, thở khó khăn nhọc nhằn, thì ông ta mới chạnh lòng đi đến hỏi: sao cô mệt như thế mà không để cậu con trai này tự đi đi, mà cô phải vác trên người làm gì? Cô này mới trả lời: chỉ có những thứ ông mang trên người ông mới là quan trọng hay sao? Người tôi mang trên vai đó là con tôi, nó đang ốm, đối với tôi nó quan trọng nhất trong cuộc đời. Ông mang con chai nước với mấy phong lương khô ông đi không nổi, mà người phụ nữ yếu đuối làm sao vác được chàng thanh niên đó? Vì sao? Tình yêu. Tình yêu đối với đứa con của mình. Thà mình chết chứ con mình phải sống, cho nên vác được đứa con đi lên. Và đâu phải đồ ông mang mới quan trọng. Quan trọng hay không ở suy nghĩ của từng người. Ông mà đi hành hương nó rất sửng sốt, giật mình. Đúng rồi, những thứ ta vác trên vai có thể khác nhau, có thể nặng nhẹ khác nhau, nhưng nếu chúng ta có tình thương, có mục đích, chúng ta sẽ đi qua tất cả những khó khăn. Tình yêu sẽ hóa giải tất cả, tình yêu sẽ đem chúng ta đi đến mục đích của cuộc đời. Và cái tình yêu đó nó phải chân chắn, cái tình yêu đó nó phải bền vững thủy chung. Mẹ thương con thì một tình thương bất tận, nhưng mà tình vợ chồng thì nó không như thế đâu. Sư nói thật, người ta ca ngợi những tình vợ chồng đến đầu bạc răng long, nó rất ít, nó hiếm lắm. Nếu có, vẫn có, nhưng mình phải gieo một cái nhân tuyệt vời lắm, cái nhân tốt lắm, mình mới có được một người vợ, một người chồng chung thủy. Còn thường á, bằng cái tuổi chúng ta đó, sống vì nghĩa, sống vì mấy mặt con, sống vì danh dự của hai gia đình, chứ nó ngán tới cổ rồi. Có phải vậy không ạ? Gật đầu. Sao sư biết vậy sư? Sư trong chùa sao sư rành vậy? Sư rành chứ, tại vì sư nghe nhiều quá. Sư có rảnh không cho con ngồi nói chuyện chút? Rột chập, không nói chuyện chồng thì cũng chuyện con, không mẹ chồng thì cũng mẹ vợ, không chuyện này cũng chuyện kia. Ít có ai mà nói: sư ơi, từ hồi con biết thay đổi cách sống của mình, con tin nhân quả, con sống an lạc. Ít lắm. Thường là: sư có thời gian không cho con nói chuyện? Thì thế nào mình cũng nghe bao nhiêu cái nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Cho nên phải là cái tâm, cái tình thương sẽ dắt chúng ta đi. Thì bây giờ thương thì đối với chồng, với vợ thì phải thương cả cái tốt lẫn cái xấu. Mình cũng có cái xấu, nhưng mà mình muốn ông chồng mình tốt không à? Cho nên có người lên tâm sự với sư: sư, đời con không thiếu gì hết trơn á, nhưng mà con chỉ buồn một điều, ông xã con, ông cũng phải lâu lâu ăn chả ăn nem gì đó à, là con buồn cái vụ đó. Nói: sao cô biết? Nói: con đi theo dõi. Theo dõi làm chi vậy? Không được đâu sư, trong chùa sư không biết đâu, phải theo dõi, phải bắt tài trơn. Trời ơi, không thể nào mà mình nhắm mắt làm lơ được sư ạ. Nhưng mà sư nói thật với các vị, cuộc đời này người nào mà đi theo dõi, cử thám tử đi theo dõi, đi kiếm, đi tìm, coi ông làm cái gì, không phải là do tình thương đó, mà cái máu ghen tuông, cái tâm chấp ngã ích kỷ của mình mà thôi. Cho nên con người ta có thể sống tự tại trong mọi hoàn cảnh, đó là con người rất hạnh phúc. Đừng có mong đợi một cái điều gì như ý mình mới hạnh phúc, mà mình hãy luôn hạnh phúc, chấp nhận cái đời sống này với những gì nó đang là. Chỉ biết bản thân mình là luôn làm tốt. Không phải sư dạy cho chị em là để cho ông chồng muốn làm gì làm đâu, không phải vậy. Nhưng mà sư nói với thật với các chị em, nhiều khi con người ta càng đấu tranh, con người ta càng làm chuyện này chuyện kia nhiều bao nhiêu, người ta đánh mất tình yêu bấy nhiêu. Thì mình hung hăng phong, mình trợn mắt phong, mình sắn tay, mình gào thét, thì tất nhiên người chồng của mình sẽ đi lọt vào tay của một cái con mèo âu yếm nào đó. Cho nên cái thái độ thông minh của một người phụ nữ, đó là đạo đức, đó là niềm tin trong nhân quả để sống tốt. Vốn mà mình đau khổ nhiều là mình phải tự xét lại đời sống mình, cũng có nhiều cái tội lỗi, cái ngoài đời gọi là nhược điểm. Sư bây giờ đâu phải lúc nào cũng hạnh phúc đâu, đúng không? Đệ tử không nghe lời, phải chưa nào? Học trò nó cãi lời, phải không nào? Mình dạy cả năm cả tháng, đến khi mình chấm bài mình không như ý, vân vân. Chẳng lẽ mình trách ai bây giờ? Mình đã đúng rồi, mình cũng gieo cái nhân không vâng lời, mình cũng gieo cái nhân không tốt, mình cũng gieo cái nhân lười biếng, vân vân. Bây giờ cái quả nó cũng sẽ đến với mình, mình phải nếm mùi những cái chuyện đó. Cái gì mà các vị đón nhận hôm nay, hãy biết mình đã gieo một cái nhân nào đó trong cuộc sống, để bây giờ mình cũng phải nếm mùi đau khổ mà thôi. Cho nên ai có tình thương, người đó có hạnh phúc. Cái bà mẹ này ốm yếu mà cõng được đứa con trai đi lên núi, tại vì tin là lên đỉnh núi nó sẽ hết bệnh. Tình thương mới làm cho bà có sức mạnh như vậy. Bây giờ mình mở cái tình thương của mình lớn ra thì mình sẽ làm được nhiều việc, thay vì chỉ thương một đứa con của mình. Hãy mở rộng tình thương, tập thương, đúng không? Đó. Sư thì sư nghĩ rằng đã tập nó hơi khó, nhưng mà tập được rồi thấy vui lắm. Chẳng hạn như ở đây chị em cũng từng làm từ thiện, đi thì mệt nè, tiền phải bỏ ra nè, trời thì nắng nôi nè, rồi đi xa nè, rồi bụng đói nè, mệt nè, nhưng mà ai cũng thích đi từ thiện. Bởi vì đi ban phát, người ta cảm ơn, người ta có nụ cười thì mình cũng có niềm vui. Như vậy chân lý cuộc đời nó gần lắm, cứ ban phát, cứ cho đi, cứ yêu thương sẽ đón nhận. À, chứ đừng có đòi hỏi cho mình, càng đòi hỏi bao nhiêu thì càng khổ đau bấy nhiêu. Có một cái người thầy đó, lâu lâu dắt học trò đi học bằng cách trải nghiệm cuộc sống. Chứ không phải lúc nào cũng vô lớp ngồi, mà lâu lâu là đi dã ngoại, học ngoài trời. Đi chỗ này chỗ kia, thì đi trên con đường, có khi nhìn thấy những cặp vợ chồng với hai đứa con ngồi ăn cơm trên một cái bàn hạnh phúc. Chồng gắp cho vợ, vợ gắp cho chồng, con gắp cho cha, rồi cha chăm sóc con. Nhưng cũng có những gia đình, ông thầy dắt đám học trò mình đi ngang qua những cái nhà, ngồi ăn cơm, ông chồng một cái điện thoại, bà vợ một cái iPad, hai đứa con mỗi người một cái điện thoại, cơm ở trên bàn thì nguội hết rồi, mặt ai nấy cắm đầu. Thằng con trai út đang chơi game, đứa con trai kế đang nhắn tin cho bồ, vợ thì đang gì chụp hình rồi share lên Facebook để hỏi rằng hôm nay mình có đẹp không. Thì tất nhiên like là thích, đẹp thì coi như là suốt ngày, ngày xưa đơn giản dễ thương bao nhiêu, bây giờ lại là xăm xe quần này áo nọ chụp hình đăng Facebook để mà người ta like. Ông chồng mình đâu có like mình nữa, đâu có thích mình nữa, là vì là bây giờ mình lớn tuổi rồi. Tôi phải cái tuổi 18 ngày xưa mà suốt ngày ăn tán em đẹp nhất trên giác. Cho nên bây giờ mình lấy cái mạng Facebook mình nói giới trẻ, mà bây giờ phụ nữ cũng sa đà vào đó quá nhiều. Tại sao sư biết chuyện đó mặc dù sư không hề chơi Facebook? Chú Nhất có biết sao mà sư biết không? Sinh viên lên nó mét cho sư nghe: sư ơi, má con bây giờ đổi tính rồi sư. Má con bây giờ dễ quá sức tưởng tượng. Tôi nói: con ơi, con phải cho má con chút niềm vui chứ. À, chứ bắt khổ hoài sao? Nói thì diện thì con có nói gì đâu, má con mặc đẹp con cũng mừng. Nhưng mà sư biết không, diện rồi là gì? Rồi chụp cái hình mà cái máy bây giờ nó hiện đại, chụp tự chụp, giới trẻ gọi là gì? À, tự sướng, mấy bà cũng biết đó. Rồi bắt đầu là post lên trên mạng, lên Facebook, rồi là like, phải không nào? Thả tim vô là yêu, là thích, chứ là mình vui với cái đó. Cũng là thế giới ảo, không có cái gì thật. Bây giờ lên án giới trẻ ảo, mà các bà mẹ còn ảo hơn. Bây giờ sư bày cho các bà mẹ hãy sống thật với mình, tại vì mình cũng biết là mình đang đi đến cái già và cái chết. Ở trong hội trường nó có mấy bà cụ tóc trắng nè, số 1 tóc trắng, trắng cũng là phụ nữ vậy, đúng không nè? Mình cũng phải nghe những cái cái gọi là lẽ chắc thật trên cuộc đời. Phụ nữ ăn mặc đẹp, đời sống thư thái, sư rất là không có chống đối gì, sư cũng tán thành. Phụ nữ cũng phải có cái khoảng trời hạnh phúc bình yên của mình, nhưng đừng có để đánh mất mình trên những cái dòng tán tỉnh của những cái con người chưa quen biết hoặc đã quen biết. Cho nên ông chồng đâu khen mình nữa đâu, ông chê trách mình là nhiều. Nay nấu món gì vậy bà? Ví dụ mình nói ăn cơm với canh chua với đồ kho, ăn hoài món đó vậy bà, ví dụ vậy, chê không à. Còn mình chỉ cần chụp một cái dĩa đồ ăn gì đó post lên trên mạng là bên kia like, là thích, thả trái tim là yêu, giá em là vợ tôi. Thế là bắt đầu về mình, bắt đầu mình cảm thấy cái ông chồng già này là coi như là không có ga lăng mà không có dễ thương, mà trong khi những người đàn ông chưa từng biết mà họ nói em là người phụ nữ most wonderful on the world, most beautiful on the world, you are miss in my heart, em là hoa hậu trong lòng anh, em là phụ nữ đẹp nhất trên trần gian. Cái là mình tưởng thiệt, và trong khi các vị thấy không, không thấy mặt, bấm 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 gửi là tới rồi, muốn nói trời đất gì cũng được, mà ngày mai nó nói em xấu như con quỷ, mình cũng phải ráng nghe. Rồi khóc, rồi buồn, nghĩa là mình đã sống ảo qua cái mạng Facebook luôn. Đó, như sư là theo sinh viên nó nói cái gì là sư biết hết các bà mẹ này. Nhưng mà cũng có những bà mẹ rất là tội, cho đến cái thời bây giờ vẫn không biết Facebook là cái gì. Điện thoại thì cứ một cái bấm bấm với mấy cái con số đó thôi, chứ mà bây giờ gạch bằng cái tay thì cảm ứng là không biết xài. Có những bà mẹ vẫn đơn sơ chất phác, ly hy sinh hết cho chồng con. Nhưng cũng có những bà mẹ là chán ông chồng và đi tìm một cái thế giới ảo ở trên Facebook. Cho nên mình mà chơi một, con nó chơi ngàn, chơi triệu lần như thế. Cho nên các vị đừng bao giờ quên cha mẹ luôn luôn là tấm gương cho những đứa con trong cuộc đời. Cho nên cái ông thầy đấy, ông dắt tiếp tục những người học trò. Sư Đăng Quế, ông thầy dắt học trò đi giả ngoại mà, đi thực tế, đi qua những cơ quan đoàn thể. Thế có những người phụ nữ phải ngồi cắm đầu làm với những cái văn bản nhá, đánh máy nhá, rồi là họp hành ha, rồi tất tả chạy về nhà dắt con, chở con đi học, rồi là mua cái áo mới cho chồng. Nhưng mà cũng có những người được xã hội, được nhà nước tin tưởng, nhưng mà làm đâu có tròn trách nhiệm của mình. Đó, rồi cũng có những cái gia đình thì thật là hạnh phúc, và có những cái gia đình thì chỉ có những lời qua tiếng lại và những cái sự làm đau khổ cho nhau. Cuối cùng thì ông thầy hỏi với mấy người học trò, sao hôm nay thầy dắt các con đi chơi một vòng như vậy, các con thấy như thế nào? Thì mấy người học trò bảo, gia đình thì lúc nào cũng tổ ấm hết thưa thầy, nhưng mà đúng, ở trong tranh mới biết tranh có rộng. Quốc tế hạnh phúc là mình muốn cả thế giới này đều hạnh phúc. Nhưng mà làm thế nào để hạnh phúc? Người phụ nữ đóng vai trò quan trọng nhất. Người phụ nữ là ánh mặt trời trong gia đình. Người phụ nữ là viên gạch xây dựng hạnh phúc gia đình, chứ không phải là người chồng. Nói ổng tối ngày lo gì đâu không à. Cho nên ông đi riết thì thôi tôi cũng đi luôn, thì thôi nhà mình tan hoang. Nhất là người vợ Việt Nam, người vợ Á Đông, chịu thương chịu khó. Nhưng mà không nói gì nói chịu thương chịu khó, chứ đàn ông đâu có vì vậy mà chèn ép người ta, đúng không chú Nhất? Cũng trân trọng, cũng quý mến, cũng yêu thương. Còn người vợ lúc nào cũng đâu có quên trách nhiệm của mình. Đó, thì ông thầy mới nói bây giờ mình phải thấy bao nhiêu cảnh rồi, bây giờ mình phải đi đến cái nhà trọ, tại vì chưa có, đi xa quá rồi, bây giờ không có trở về được, trở về là 80 cây số, có những đoạn đi xe. Cho nên thôi đêm nay mình ở cái vùng này, mình không có về. Thì mới vô cái nhà trọ đó nghỉ lại. Thì không ngờ là cái ông chủ nhà trọ đó lại là một người đàn ông, two wives, hai bà vợ, được chưa nào? Có hai bà vợ. Nhưng mà hai bà vợ sống một nhà với ông, vậy là cũng, ông này cũng phải là trình độ. Chứ thường là một bà nữa là ta đưa đi thật xa, ta xây cái nhà riêng, rồi lâu lâu đi qua đi lại, rồi đến khi phát hiện là tan nát. Còn đây là hai bà ở trong một nhà. Cái chuyện này làm cho sư nhớ tới cái văn hóa của Hồi giáo. Một người đàn ông có tới 4 vợ. Sư nhớ cái văn hóa đó. Thì thấy hai bà này bưng cơm, dọn bàn, dọn ghế cho khách một cách hòa thuận. Thì những người học trò mới nói: trời ơi thầy, cái ông này cũng có 2 bà vợ mà hai bà đi qua đi lại nghĩa là không có gây hấn gì hết. Thì người thầy mới nói: các con nghĩ sao, nếu 2 bà mà gây hấn thì 2 bà không thể ở chung một nhà. Đó, mà mấy người học trò thì nghịch ngợm lắm. Như vậy thì tối ngủ thì sao thầy? À, thầy nói dễ thôi, ông nằm giữa 2 bà 2 bếp. À, chuyện vui mà, nhưng mà dạy cho mình nhiều thứ lắm. Nhưng mà một người học trò đã tới nó: bây giờ tôi đố bà, tức là 4-5 người học trò đi với thầy, ông này ông thương bà vợ nào? Mà 2 bà, một bà rất đẹp, một bà thì bình thường. Thì tất nhiên là bà đẹp phải được ông thương rồi. À, xong rồi người kia nói: chưa chắc, có khi chẳng thương bà nào. Tại vì thấy bây giờ đàn ông đa số là nói xấu vợ, cho nên chưa chắc đã thương bà nào. Nói qua nói lại thì mới hỏi: ông chủ ơi, tụi tôi tối nay ở đây với ông, ông cho biết là, thì tình thiệt nha, tụi tôi toàn thanh niên chưa có vợ, ông có tới 2 bà, ông thương bà nào? Ông nói: tôi thương cái bà xấu á, cái bà đẹp tôi không có thương. Sao kỳ vậy? À, tại vì đầu tiên tôi thương cái bà đẹp tôi mới đem bà về, mà cái bà lớn á, bà dễ thương thiệt. Bà nói: được, anh cứ đem về chia sẻ công việc với em, cái chuyện nó chắc khó có rồi, đúng không? À, xong rồi đó, thì tôi cưng cái bà đẹp này càng bao nhiêu thì bà trưng diện bấy nhiêu, bà kiêu hãnh bấy nhiêu và bà lớn láo bấy nhiêu, bà xem chồng giống như con vậy đó, bà biết là ông chồng cưng mà. À, cho nên không có những cái lời ngọt ngào của vợ chồng, nề nếp trên dưới của vợ với chồng, mà nó ngang tàng. Cho nên tôi suy nghĩ bà vợ lớn tốt quá, thành tôi mới có bà nhỏ đây. Nhưng bà nhỏ dữ quá, thành ra tôi vẫn thương cái bà lớn, vẫn thương hơn. Phải, ông có dám nói với 2 bà như vậy không? Nói: tôi vẫn nói, tôi nói riết. Cho nên bây giờ cái bà nhỏ bà xẹp xuống rồi. À, bà bớt gì? Bà lớn láo, bà bớt kiêu ngạo rồi. Cho nên 2 bà sống với nhau hòa thuận. Cho nên tôi nói thiệt với mấy chú, cái nết đánh chết cái đẹp thôi. Tôi nói thiệt, hồi giàu tôi lấy cái bà này vì đẹp nè, nhưng mà lòng tôi vẫn nhớ, tôi vẫn thương cái bà lớn, tại bà hiền quá. Cho nên mình thấy trên cuộc đời này cũng là một cái chân lý nữa, là cái nết thì đánh chết cái đẹp. Cho nên mình, cái diện mạo của mình có thể nó không phải như mình mong đợi hay như là ông xã mình mong đợi, nhưng cứ sống tốt, cái gì tốt đẹp nó vẫn trở về với mình mà thôi. Và dân gian Việt Nam của mình hay quá, cái nết đánh chết cái đẹp mà. Còn nếu mình đẹp mà nết mình đẹp nữa đó, mình dễ thương, mình chịu khó làm ăn, mình lo cho chồng cho con nữa thì quá tốt. Thế rồi bây giờ sư lại nói tiếp một câu chuyện nữa cho các vị nghe. Cái cuộc sống này cũng do cái quan niệm tình thương của mình mà nó sanh ra các vấn đề. Con gái, con dâu, con dâu thì tất nhiên là không thương bằng con gái rồi, mà do vậy nên mới có cái danh từ nàng dâu mẹ chồng. Nhưng mà bây giờ người ta ca ngợi nhiều bà mẹ chồng tuyệt vời lắm. Người ta nói: trời ơi, người ta sợ cái tiếng mẹ chồng, nhưng mà tôi sống với mẹ chồng thì mẹ chồng tôi quá tuyệt vời, bởi vì không bao giờ nói xấu tôi cho chồng tôi nghe. Thành ra cái người con dâu đó ban đầu rất tệ, nhưng mà thấy mẹ chồng mình lúc nào cũng lựa cái lời tốt để khen mình và nói tốt mình với lại là con trai của bà, cho nên người con dâu mới cảm kích mẹ chồng mà xấu từ từ rồi cũng thành tốt, để xứng đáng với niềm tình thương của mẹ chồng. Mà cái quan niệm của mình là không ưa con dâu, trong nhà con dâu là sanh cháu nội cho mình, mình cũng ghét, thì làm sao nói cái chuyện tình yêu thương. Mà sư nói trên thế gian này mà mình yêu thương ít, mình không mở rộng được trái tim của mình ra từng nào, thì mình khổ đau nhiều từng đó. Ai mà khen bà mẹ chồng rất dễ thương, bà mẹ chồng rất tốt, rất nhân từ, thì mình hãy hạnh phúc, vì mình là một người bà mẹ rất là tốt. Thế thì bây giờ sư muốn nói với các vị rằng, cũng là hai người phụ nữ ngồi với nhau, nói chuyện một hồi thì chuyện gì? Chồng tôi, chồng bà, con tôi, con bà. À, và những cái chuyện thấy đơn sơ như vậy mà nó cũng mua lấy nhiều sự phiền não. Cho nên các vị bây giờ đó, các hội liên hiệp phụ nữ, ban chấp hành phụ nữ phải khuyến khích chị em đọc sách, xem sách thánh hiền. Và trong nhà Phật ta nói là nghe kinh, nghe pháp. Tại vì là nhàn cư vi bất thiện, đó là chuyện tất yếu trong cuộc đời. Hai bà ngồi tâm sự, con trai chị lúc này sống tốt không? Ok không? Bà kia nói trời ơi thật là bất hạnh, tôi không có muốn ai nhắc tới chuyện con trai tôi hết á, tại vì nó lấy vợ rồi đó hả? Trời ơi, cái con vợ của nó suốt ngày là ăn với ngủ mà thôi, nó không làm cái gì hết. Con trai tôi phải giặt quần áo nè, con trai tôi phải dọn dẹp nhà cửa nè, con trai tôi phải đem tiền về nè, rồi buổi sáng nhiều khi phải vô trong tận giường, em ơi em dậy đưa con đi học giùm cho anh. Mà con dâu nó nói em mệt, nó nói một tiếng dậy thôi là thằng con trai tôi lật đật thả cái bùng xuống, rồi khôn hồn chở con đi học, không dám nói tiếng nào. Trời ơi là trời, tôi bất hạnh quá, khóc nức nở lên. Xong rồi một lúc xong nó còn con gái chị thì sao? Kể chuyện con trai của mình, à là có còn người con dâu xấu. Bây giờ hỏi qua cái bà bạn, con gái thì sao? Thì bà bạn mới nói, con gái tôi thì quá tốt số, nó lấy một ông chồng làm hết, nấu cơm, giặt đồ, dọn dẹp, đem tiền về, có hiếu. Mà đã dậy sáng con tôi nó không chịu dậy. Thằng chồng nói em ơi dậy đi, anh nấu sẵn cơm cho em ăn rồi. Mà con gái tôi nói em mệt, là thằng con trai không dám nói tiếng nào. Thằng ông rể không dám nói tiếng nào. Cho nên tôi thấy tôi quá là may mắn. Thì các vị thấy không? Đó, bên con gái, bên con dâu thì cũng rứa thôi, nhưng đã là con dâu sẽ xấu. Mình cứ nhớ đi, mình cũng từng làm dâu mà, mình có thích mẹ chồng xấu đâu, mẹ chồng khó tính đâu. Cho nên mình hãy làm mẹ chồng dễ tính. Và người mẹ chồng gương mẫu ít điều, biết tu tập, biết tu nhân tích đức, đó là tấm gương cho con rể, con dâu, cho cháu nội, cháu ngoại, cho con gái, con trai. Sống rộng rãi, bởi vì biết chết không có mang cái gì đi hết. Xin cảm ơn các chị em phụ nữ đã ủng hộ cho sư nói chuyện. Cho nên chúng ta thấy rằng có những người phụ nữ họ rất là tế nhị và nhẹ nhàng. Cuộc sống của họ không phải vì giàu có mà họ hạnh phúc đâu, mà họ sống nhẹ nhàng mà gọi là thông minh. Người phụ nữ thông minh là người phụ nữ có hạnh phúc. Người phụ nữ tham, sân và si, hở chút la bay bãi, tham mọi thứ cho mình, tham tình, tham ái, tiền bạc, của cải, khổ vô cùng. Người phụ nữ si mê là người phụ nữ chuyện ai cũng nói, chuyện nhà nào cũng đem vô cái miệng mình và nói xấu cả chồng của con của mình. Nghĩa là chuyện trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay. Đức Phật nói là lửa trong nhà đem ra ngoài đường, là chuyện trong nhà đem ra ngoài nó. Còn lửa ngoài đường đem vô đốt cháy nhà mình, tức là đem chuyện ngoài đường vô nhà. Những người phụ nữ đó không có hạnh phúc. Chúng ta nghe những cái sự chia sẻ rất đơn giản, chúng ta vẫn rút lại cho mình những kinh nghiệm. Các vị thì không tệ như vậy, các vị rất tốt. Vì sư nhìn cái sắc thái của các vị ngồi đây, sư cũng thấy một cái từ trường hạnh phúc. Nhưng sư nói các vị cũng phải rút kinh nghiệm, bởi vì nhân vô thập toàn. Cho nên cuộc sống của mình, hãy nhớ rằng sau cơn mưa trời lại sáng. Ông xã ông giận, ông la hết cách mấy thì mình biết lát sẽ hết. Đó, sau cơn mưa trời lại sáng, sau cơn giông thì trời lại là quang đãng, ánh cầu vồng xuất hiện. Cho nên mình đừng có bao giờ lấy một cái chuyện nhỏ để mà chồng chất mang cái nỗi oán thù trong trái tim mình. Mình phải tập cái tính mau quên những nỗi giận hờn, những lời chửi bới, những lời nói xấu, mình hãy mau quên. Nhớ là nhớ ơn, nhớ nghĩa, nhớ những điều hay, ý đẹp trong cuộc đời. Có một cái chuyện, chắc là trước khi mà kết thúc thì sư cũng nghĩ có cái chuyện hay muốn kể với các vị về cái vấn đề đời sống vợ chồng với nhau. Ở đây đa số người phụ nữ hay buồn khổ vì chuyện gia đình. Nhiều khi chính mình phá hạnh phúc của mình mà không hay. Đó là cái người phụ nữ đó, Phật tử lên kể với sư là sư ạ, vợ chồng con sống hồi xưa là gặp nhau là nghèo, rồi hạt tuổi hạt gì đó không biết, nhưng mà theo sư nghĩ là có phúc đức thì làm ăn lên, chứ còn sư không có quan niệm tuổi tác ngày tháng hên xui, mà mình có phúc đức thì ăn lên làm ra. Mà sau khi ăn lên làm ra rồi đó, có hai đứa con đó, tự nhiên con thấy một ngày kia anh về anh tâm sự là cô bạn học cũ ngày xưa của anh, ngày xưa thân lắm, bây giờ gặp lại rất vui mừng, và cô ấy lại ly dị với chồng rồi. Tự nhiên kể với con vậy, con lo quá sư ơi. Sư nói ủa cái gì đâu lo, ông rất thật thà, ông về ông kể mình nghe là ông gặp bạn ngày xưa, chứ có nhiều ông giấu rít luôn làm gì. À, kể là bạn thân mà bây giờ cố là một doanh nghiệp thành công, doanh nhân thành công, nhưng mà cô ly dị chồng rồi. Xong rồi bữa sau á, lại kể với con rằng cái người bạn gái hồi xưa bạn học á, giờ mời anh làm ăn chung. Rồi anh hỏi với con rằng em có cho anh làm ăn chung với cô đó hay không? Thì con nói không, dứt khoát là không. Nhưng mà rồi con suy nghĩ, con nói ủa sao mình vô duyên quá vậy? Có cái gì đâu mà mình lại nói là không, trong khi mình tin tưởng chồng mình mà. À, cho nên sáng hôm sau con nói em đồng ý, anh cái gì cũng cứ khai báo thiệt với em là em đồng ý. Anh làm ăn chung với cổ cũng được, nhưng tiền bạc cái gì anh cũng cho em biết. Và anh nhớ đó nha, anh có vợ em chưa từng đem ăn cho cổ, anh là chồng của em. Hôm nay em đừng lo, tất cả những cái mối quan hệ làm ăn là đàm ăn, còn đối với anh vợ con vẫn là cuộc đời của anh. Nhưng mà rồi sư biết không, nói vậy đó rồi làm ăn một thời gian, thấy đi đêm về hôm, thấy có hơi rượu vân vân, con thấy không được rồi, con nói dứt khoát là phải chấm dứt, làm ra bao nhiêu tiền tôi cũng không ham. Anh thề thốt là không có cái gì hết, làm ăn thì phải có giao tiếp nhậu nhẹt chút vậy, chứ anh thề với em là không có chuyện gì. Nhưng mà nói giờ ông có thương tôi với con không, nếu thương chấm dứt. Thì sư biết không, anh nghe lời con, anh chấp nhất. Tức là anh không có buôn bán gì hết, vốn liếng chia đôi lấy lại rồi coi như êm xuôi. Cô đó có phước thiệt, cô muốn là được. Nhưng có nhiều người muốn đâu có được. Thì mình phải biết là mỗi một con người cuộc đời hạnh phúc hay khổ đau là nhân quả của mình nữa. Chứ đừng nói cái bà nó vậy mà sao tôi không có được vậy. Nó khác nhau, mỗi một con người một cuộc đời. Nhưng mà một ngày kia đẹp trời, sư biết không, đúng cái cô đó gọi điện cho con. Chị đó hả? Nói ai đó? Tôi là người từng làm ăn với ông chồng chị nè. Đó, tôi là cô gì vân vân, tôi giấu tên không nói nha. Rồi sao chị gọi đến tôi có gì không? Tôi nói cho chị biết nha, dù cho chồng chị không còn làm ăn với tôi, nhưng giữa chồng chị với tôi đã có một mối quan hệ rồi. Quan hệ đó là tôi phải nói say sorry với chị, tôi xin lỗi chị. Nhưng mà tôi với chồng chị có những mối quan hệ còn hơn cả vợ với chồng. Và như lúc đó là sư biết con cầm cái phone mà tay con run vậy nè. Vậy là con sắp sửa bất tỉnh rồi, con sắp chết rồi. Nhưng mà không sư, con mới nói, chị nói cái gì vậy? Tôi biết tôi là ai, tôi biết chồng tôi là ai. Giữa chị và chồng tôi phải tin chồng tôi hơn. Và giả sử những cái chuyện gì đó, tội lỗi nó có xảy ra đi chăng nữa đó, đối với tôi vẫn không quan trọng, bởi vì tôi biết chồng tôi là ai, anh ấy như thế nào. Cái bên kia mới hét lên, chị nói cái gì, chị thế này chị kia nọ. Bề thì con cúp máy. Nhưng mà sư có biết là trong khi con nói chuyện với cái người đàn bà đó, thì ông xã con, ông đi làm về đứng sau lưng con, ông nghe tất cả. Trên khi cúp máy xong rồi, ông bước tới ông mới nói, em thật là thông minh, anh rất cảm phục em. Giữa anh và cô ta đã chấm dứt bởi vì anh không muốn tự phá hoại hạnh phúc gia đình của mình. Mình đâu có thiếu gì đâu, mình muốn làm thì sanh thêm lợi nhuận, mà không làm thì nghỉ. Mà em không thích thì thôi anh không làm. Nhưng mà cách em nói chuyện với cô ta chứng tỏ em là một người phụ nữ bình tĩnh và rất có trí tuệ, thông minh. Nhưng mà thật sự 99% là không bao giờ ứng xử như vậy. Mà thường là gì? Trời, được rồi, thằng giả nó về sẽ biết tay tôi, phải không nào? Đó, rồi bắt đầu ông kia vừa về là sâu xé nhau. Rồi này kia đòi ly dị, mà ly dị đâu có nói. Toàn nói miệng cũng đập nhà đập cửa. Nhưng mà đôi khi người ta phá hạnh phúc gia đình mình. Thật đi chăng nữa mà còn xoay chuyển 180 độ được, chứ đừng nói là không có. Cho nên đừng bao giờ để những cái cơn giông đó nó phá hoại hạnh phúc gia đình của chúng ta. Nhất là những người phụ nữ được sinh hoạt trong các đoàn thể, trong các tổ chức. Có những người phụ nữ được sinh hoạt trong những cái tổ chức mà có những cái phát nguyện tuyên thệ với dân, với nước, lại càng phải có một thể hiện, một đời sống gia đình gương mẫu. Bảo vệ hạnh phúc gia đình là bảo vệ danh dự cho chồng mình. Đừng có la bay bãi, đừng có đi nói xấu chồng. Những cái điều đó Đức Phật gọi là đem lửa ở trong nhà ra ngoài đường. Thì lửa là gì? Là tài lộc, đem nó nhà mình. Cái người phụ nữ mà nhiều chuyện, mà nói nhiều thì tự nhiên trong nhà đủ thứ chuyện xui xẻo sẽ xảy ra. Sư là coi bói là coi theo cái đó đó. À, có nhiều chuyện không? Nhiều chuyện thì nhà nghèo phải không? Có lắm điều không? Lắm điều vợ chồng cãi lộn là phải rồi. Rất là khoa học và rõ ràng thôi. Các chị em có đồng ý không ạ? À? Cho nên trong một thời Đức Thế Tôn ở Veluana, trong kinh Tăng Chi Bộ phẩm Kim Bila, nghe chưa nào? Thì có một người đến hỏi với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con muốn hỏi với Đức Phật rằng trên cái cuộc đời này thì Đức Thế Tôn thường là rất ân cần thuyết pháp một cách trọn vẹn với tỳ kheo ni là những người xuất gia như sư. Nghe chưa nào? Đó, một cách trọn vẹn. Và có những người thì không phải như vậy, tức là Đức Phật phân biệt trong cách thuyết pháp nói chuyện, có phải không? Đức Thế Tôn mới trả lời: Này thôn trưởng, tức là cái người hỏi Đức Phật là một ông thôn trưởng, ông nghĩ như thế nào? Tất nhiên khi tôi nói chuyện với người này tôi phải khác khi nói chuyện với người kia. Không thể nào có một bài nguyên y chang như nhau mà đem từ ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác, lớp này qua lớp khác cứ bài đó mà nói. Không bao giờ có kết quả. Bữa nay mà có đoàn viên thanh niên là thấy sư nói khác hẳn. Bữa trước sư toàn nói chuyện của thanh niên, bữa nay sư nói toàn chuyện phụ nữ. Thì ngày xưa Đức Thế Tôn, khi mà Ngài nói chuyện với các đối tượng khác nhau thì đều có những bài pháp khác nhau. Trước hết là các vị sa môn tu hành, Đức Phật dạy như thế nào khác. Rồi các vị mà cư sĩ đó, tức là những người quy Phật Pháp Tăng, có đến chùa lễ Phật, muốn thay đổi chuyển hóa đời sống, Đức Phật thuyết pháp như thế nào? Ngài thuyết pháp kiện toàn, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa có văn, tức là lúc nào đem pháp thiện ra để nói. Sơ cơ hay là trình độ cao hơn một chút, hay là sâu sắc hơn một chút, là tùy theo đối tượng được nghe. Nhưng cũng giống như một con người đi cày ruộng. Nếu các vị ở đây có 3 thửa ruộng, ở nhà quê mấy mình, ba má mình có 3 thửa ruộng tốt, ruộng trung bình với ruộng xấu. Bây giờ đến mùa đi cấy, mình cấy thửa ruộng nào trước thưa các vị? À, ruộng tốt phải cấy trước. Tại vì chắc chắn là đất tốt, lúa giống tốt thì sẽ có lúa ăn. Tìm cái thửa đất xấu cấy là lỡ mất mùa lấy gì ăn. Cho nên 3 thửa ruộng phải cấy trên thửa ruộng tốt là trước, rồi đến thửa ruộng trung, rồi xong còn thời gian mới cấy trên thửa ruộng xấu. Và Đức Phật nói những con người có thể nghe được những điều đạo đức chánh pháp coi như thửa ruộng tốt. Từ những hạt giống này chúng ta sẽ sinh sôi nảy mầm biết bao nhiêu hoa quả tốt lành trong cuộc đời. Còn nếu hôm nay sư nói về rồi á, cũng chả có gì thay đổi mà thậm chí còn tệ hơn, thì chúng ta tự biết mình là mảnh đất xấu. Cho nên gieo giống tốt cũng như không. Lúc nào cũng phải biết khi nghe là đang gieo một cái gì đó trong ruộng đất tâm của mình. Mà rồi sinh sôi nảy mầm những cái điều tốt đẹp thì biết mình là ruộng tốt. Mà nghe rồi cũng không có gì thay đổi thì biết mình là ruộng xấu. Cho nên Đức Phật nói tuy như vậy, dù người tốt hay người xấu, dù người đời sống phạm hạnh thanh tịnh, biết lập công bồi đức, biết làm ra những phúc đức, ta cũng sẽ thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Đối với những người có đời sống đạo đức còn thấp kém, đi chăng nữa ta vẫn phải thuyết pháp sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Tại vì sao? Bởi vì Ngài nói rằng chỉ cần nghe pháp thoáng qua một lần vẫn có 5 điều lợi ích. Có thể các vị suốt cuộc đời đi làm luôn, đôi khi không nghe những cái chuyện như vậy, nhưng mà chỉ một tiếng đồng hồ nghe thôi vẫn có 5 điều lợi ích. Lợi ích thứ nhất là được nghe những điều chưa từng nghe. Mình thường là sống với chồng với con, ông chồng với con nói gì nghe từng đó. Bây giờ mình sẽ nghe những cái điều mà trong gia đình mình chưa có, chưa từng nghe. Điều thứ hai là mình sẽ làm trong sạch những cái điều mình được nghe. Trước đây trong tâm mình nó đục, dơ, trong sạch nó lẫn lộn với nhau. Bây giờ mình nghe rồi là mình lọc ra. Mình phải gieo nhân mới có quả. Cho nên mình đã nói lời lành, làm việc lành, sống lành, hiền lành, nhân thiện. Nó sẽ sinh ra những cái tốt đẹp. Tức là mình trong sạch cái điều mình đã được biết. Rồi mình sẽ đoạn trừ những nghi hoặc, những cái điều nghi ngờ. Không biết cái này có hay không, cái này phải hay trái, tốt hay xấu. Thì mình sẽ đoạn trừ những cái nghi. Mình hãy tin chắc rằng con người sống tốt thì cái điều tốt sẽ đến, không sớm thì muộn. Rồi con người ta được nghe những điều tốt đẹp, nghe pháp như vậy thì sẽ phát tin những cái tri kiến chân chắn, tức là chúng ta nhìn về cuộc sống đúng đắn chứ không có bị sai lạc. Và cuối cùng là chúng ta sẽ có lòng tin đối với đời sống đạo đức, có niềm tin đối với nhân quả. Như vậy có 5 điều. Khi chúng ta được nghe, được chia sẻ những cái điều tốt đẹp thì trong kinh Tăng Chi Bộ Phẩm Kim Bi La, Đức Phật nói có 5 điều lợi ích. Một là sẽ được học tập, được biết những điều chưa nghe. Cho nên chị em phụ nữ hãy siêng năng học hỏi những điều tốt đẹp, đừng có làm biết. Gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, làng xã văn hóa gì đó mà nhà mình không có văn hóa là vì mình không chịu nghe những điều tốt đẹp. Thứ hai là mình sẽ mở mang trí tuệ. Thứ ba là mình đoạn trừ những cái nghi ngờ tốt xấu, cái nào tốt xấu nó sẽ rạch ròi. Thứ tư, mình sẽ có một cái hiểu biết chân chắn của con người có trí tuệ, không bị si mê. Và thứ năm là mình sẽ có lòng tin đối với nhân quả, đối với đạo đức. Hồi nào giờ con người ta chỉ biết cái trước mặt, nhưng khi nghe những sự chia sẻ như thế này, con người ta sẽ tin sâu vào nhân quả. Hãy biết gieo nhân lành sẽ được quả lành, gieo nhân ác sẽ bị gánh chịu những quả báo xấu ác. Nhân và quả theo nhau như bóng không rời hình. Cho nên những cái buổi nói chuyện nó rất ngắn ngủi như thế này, nhưng nó sẽ cho chúng ta những bài học lớn trong cuộc đời, những kỷ niệm khó quên trong cuộc đời. Và sự nói chuyện đã là được một tiếng đồng hồ rồi. Chúng ta dừng ở đây được chưa ạ? À chưa, cho một tràng pháo tay. Nếu các vị nghe mà các vị bảo còn nghe nữa là các vị đã có một cái niềm tin đối với những điều chân chánh trong cuộc đời. Chứ có người ngồi nghe một chút mà chấp chấp nhìn đồng hồ, chà, không biết ngoài trời không biết có sắp mưa không, quần áo có ướt không, chập chập, chà, không biết thằng nhỏ đi học về chưa, không biết có nó có ăn gì chưa, không biết ông xã đi làm về chưa. Nghĩa là mình ngồi đây mà tâm mình đi du hí, đi chạy rong chạy reo. Cả cuộc đời mình chỉ sống theo những cái gì? Những cái tưởng tượng, ảo tưởng, lo lắng. Mình không bao giờ sống với pháp hiện tại. Bây giờ ở đây là bỏ hết đi. Cái người đã có phước rồi nó không vô đường này, nó vô đường kia. Cái người đã mất phước rồi nó không ra đường này, nó ra đường kia. Phúc đức là nó sẽ cho chúng ta tất cả. Các vị có đồng ý vậy không ạ? Cho nên có người nói trời ơi đi vô được cái lợi lộc gì chứ, ở nhà bán được mớ, bán mớ chiều con nó lấy đi nhậu hết trơn, rồi nó còn gây ra tai nạn, nó còn khổ nữa. Cái gì đạo đức là mình phải tranh thủ mà làm, tranh thủ mà nghe, tranh thủ mà sống tốt. Nhưng mà bây giờ toàn tranh thủ là sống gấp, sống vội, rồi kiếm tiền bất chánh không. Đời sống bây giờ nó quá sức loạn và nó quá sức khổ đau. Cho nên những người phụ nữ chịu nghe, chịu học tập là những người phụ nữ thông minh nhất. Những con người sẽ đem lại nền hạnh phúc cho gia đình, cho đất nước, cho quê hương, và xứng đáng là những người phụ nữ tham gia Ngày Quốc tế Phụ nữ. Ngày Quốc tế, Ngày Hạnh phúc Quốc tế. Không nào? Đó là những người phụ nữ có mặt trong Ngày Hạnh phúc Quốc tế, Ngày Hạnh phúc trên thế giới. Bởi vì mình là người gì? Đặt những viên gạch xây dựng những cái nền hạnh phúc từ trong cuộc sống của chính mình, trong gia đình mình và cho những người chung quanh. Chúng ta đừng có nên là để tâm vọng động nhớ về quá khứ, vọng động về tương lai mà đánh mất hiện tại. Nãy giờ sư thấy các vị ngồi đây 80% là chuyên chú, rất lắng nghe. 20% là bị chi phối. Bởi vì sao? Bởi vì cái mắt nó đánh qua đánh lại, nó lo âu, nó sầu muộn, nó nghĩ ngợi này kia. Thì sư biết ngồi đây là sư nói chuyện vậy mà cũng nghe không có nổi. Không phải là vì con không muốn nghe sư ơi, mà trong lòng con tán loạn. Mà các vị hãy biết rằng mình càng tán loạn, mình càng không bao giờ giải quyết được một chuyện gì cả. Ngày xưa thời Đức Phật còn tại thế, Ngài thuyết pháp, có những người phụ nữ đến nghe pháp mà bà về ngay, nhà bà cháy, bà vẫn ngồi yên. Tôi tin vào phúc đức tôi đã gieo trong cuộc đời này. Tôi chưa từng làm xấu, làm ác. Tôi luôn bố thí, giúp đỡ mọi người. Tôi luôn làm tốt. Và tôi phải nghe trọn vẹn một cái thời pháp, bởi vì khó lắm mới được gặp Phật. Thì y như rằng bà về là đám cháy dập tắt và gia đình và nhà bà được an toàn. Nhưng mà sư nói, gặp sư nói, sư về lẹ chùa cháy, chắc sư không ngồi, sư chạy. Ba chân bốn cẳng sư chạy. Sư đâu có được đạo lực như cái người phụ nữ đó đâu. Người ta kể, có ông sư đang ngồi nghe Phật giảng. Sư ơi, cái y sư cháy kìa. Mà hồi xưa có không? Có cái y à, cháy là không có đồ bận. Cho nên ông tán loạn, ông chạy đi, đi kiếm cái y. Đức Phật nói, ông không được chứng quả. Chúng ta cả một cuộc đời mình đã quá khổ đau. Vì chồng, vì con, vì cuộc sống, vì gia đình vợ, gia đình chồng, vì mọi thứ trong cuộc đời. Lâu lâu được một ngày quốc tế hạnh phúc, hãy ngồi hạnh phúc bên nhau, cười một cái coi nào. Thì mình cười như vậy, và chiều nay mình về nhà, mình đem cái nụ cười đó mình về nhà. Chứ ở đây sao vui quá vậy? Về nhà thấy ông xã tôi đi sao vui quá, về thấy cái mặt ông cái tôi muốn ghét à. Tôi muốn đi ra khỏi nhà, tự mình phá hạnh phúc của mình. Ủa, em đi đâu về vậy? À, em đi qua thị xã bên Dĩ An, em nghe sư chia sẻ một bài về sống thế nào để có hạnh phúc. Yêu thương chia sẻ mới có hạnh phúc. Cái rồi ông xã tất nhiên là ông sẽ không có nói chuyện như mình nghĩ. Bà mà hạnh phúc cái gì? Tối ngày bà làm điên đảo cái nhà này chứ hạnh phúc chứ. Thì là bắt đầu sao? Ông nói cái gì? Ông nói cái gì? Rồi tiêu cái ngày hạnh phúc đó. Mình phải sao từ từ. Hít vô, thở ra. Thôi em xin lỗi anh nghe. À, lâu lâu cuộc sống cũng áp lực mà. Em có nói cái điều gì không phải, đem lửa ngoài đường vô nhà, anh cũng phải dập tắt ngọn lửa đó đi. Thôi em xin lỗi anh. Em cảm ơn anh, nhờ có anh mà có mấy đứa con dễ thương không à? Nhờ có anh mà gia đình mình mới có một cái tổ ấm, một đơn vị hạnh phúc trong một xã hội. Tự nhiên mà cha, bữa nay sao bà đi về nói chuyện hay dữ vậy. À, rồi ông phải nói, ông thấy vậy cho ông nói, thì vậy bà cảm ơn tôi thì tôi cũng phải cảm ơn bà, chứ chẳng lẽ tôi nói gì giờ. Thì hai ông bà tự nhiên rất hạnh phúc. Đó, sáng mai có chuyện gì xảy ra? Ủa, hôm qua anh mới cảm ơn tôi, bữa nay nóng chi vậy? Thôi cho tôi xin lỗi đi. Nghĩa là mình lúc nào cũng là người khiêm tốn, lúc nào cũng nhận lỗi về mình. Ông xã nói, trời ơi, có đi qua bên thị xã nghe nói chuyện bữa bà thay đổi, nhà tôi lúc nào cũng có mùa xuân. Em ơi, mùa xuân đến rồi đó, mặc dù Tết hết lâu rồi, không nào. Có nhiều nhà như mùng 1 cãi lộn, mùng 2 đánh lộn, mùng 3 đập đồ, Tết làm chi? Em ơi, mùa xuân đến rồi đó, thắm được ngàn hoa, sắc ngọn cờ. Tại mùa xuân ở trong lòng mình đó chứ đâu. Cho nên với sư á, Đức Phật dạy, xuân đến, xuân đi, nhưng xuân lòng đẹp tươi hòa. Nhiều khi cũng có nổi nóng chứ, làm gì mình đâu phải là đắc đạo đâu mà lúc nào cũng ngồi mỉm cười. Nổi nóng xong tự mắc cỡ với chính mình. Tại mấy sư dạy cái người hay nổi nóng là người không có biết tu. Ngoài đời á, cái người im trước là người thua trận. Trong đạo, cái người im trước là người biết tu, người thắng trận. Người bình tĩnh mới im được. Còn người không tu, không biết tu tập, không biết làm chủ chính mình thì tự nhiên mới nhỏ nhỏ chập to lần cái lát xô sát. Còn người biết tu đang xô sát cái từ từ nhỏ cái tắt xuống. Cái hai người nắm tay nhau đi. Bây giờ mình phải là người biết tu, tu này tu sửa, chứ không phải đi tu như sư. Không nào, tu sửa. Hồi xưa từ nhỏ, từ to rồi phá nhà. Bây giờ từ to thành nhỏ, rồi thành cười, một mái gia đình hạnh phúc. Sư nghĩ rằng một tình yêu rất lớn mà Bác Hồ dành cho các chị em phụ nữ, bởi vì là cho tới 8 chữ vàng. Phải không nào? Đó là gì? Một là gì? Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, trang sử vàng, chống Mỹ cứu nước, sáng ngời lên cô gái Việt Nam. Đừng nói sư ở trong chùa mà sư không biết nghe. Trung hậu, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Bây giờ thời này không có chiến tranh, mình anh hùng với ai? Mình anh hùng với chính mình. Mình chiến thắng thói hư tật xấu của chính mình, mình là anh hùng. Bởi vì chiến thắng vạn quân không bằng tự chiến thắng mình. Thời này là Mỹ hết, Pháp hết rồi, mình anh hùng với ai? Mình chiến thắng chính mình. Cho nên phụ nữ vẫn đảm nhận hai chữ anh hùng. Anh hùng bất khuất, tức là mình không khuất phục những điều xấu, điều ác. Mình con người phụ nữ đàng hoàng, gia đình có đạo đức. Ta rủ mình vô trong những cái chuyện buôn lậu, những chuyện mê tín dị đoan, những chuyện xấu ác mình làm. Tại mình khuất phục cái xấu. Trong cái thời đại này thì mình bất khuất, tức là mình không khuất phục những cái chuyện rủ rê mình vào những con đường xấu ác. Mình bất khuất với những điều xấu ác. Anh hùng bất khuất, trung hậu lúc nào cũng phải trung hậu. Có trung, trung là trung thủy. Sống có hậu là biết trước biết sau. Chứ đừng có sống bạc như voi, đừng có qua cầu rút ván. Cái hồi không có tiền, mượn tiền nó ngọt như mía lùi. Cái hồi mượn được tiền nó trở mặt. Nó trả tiền đấy chứ, tôi bán được nhà tôi trả cho. Trời đất ơi, sư nghe đủ chuyện trên đời hết. Giờ sư nghĩ sao sư? Tới nói quá cho mượn tiền, cho mượn tới ngày tới tháng đòi nó. Bán được nhà tao trả, tao coi như khỏi rồi đó. Qua cầu rút ván không trung hậu. Không có trước sau, không có biết ơn. Mình dùng lời ngọt bùi, mình dụ dỗ người ta. Đến khi người ta nghe rồi coi như mình qua cầu, mình rút ván, lừa đảo. Bất khuất, trung hậu, đảm đang. Người phụ nữ lúc nào phải có cái đảm đang. Cho nên lười biếng không phải là người phụ nữ. Cái đảm đang làm cho người chồng đi đâu cũng phải trở về cái mái ấm. Còn người vợ lười biếng quá thì người chồng mau chán. Mà đảm đang này không phải làm nô lệ. Đảm đang này không phải là để cho ông chồng đè đầu cứa cổ anh hiếp mình. Người chồng trí thức là người chồng biết tôn trọng vợ và chia sẻ với vợ. Người vợ phải đảm đang, phải tháo vát, phải gánh vác. Một người phụ nữ hy sinh, chịu thương, chịu khó, đạo đức, nhân hậu. Như vậy mình sẽ là một người phụ nữ xây dựng nền tảng hạnh phúc trong mái ấm gia đình. Mình mới đến đây để mà chia sẻ ngày quốc tế hạnh phúc. Sư nghĩ rằng là thời gian nói chuyện của chúng ta đến đây cũng là tạm dừng là được rồi. Vỗ tay lớn lên đi. Rồi. Nếu mà chúng ta thích những cái buổi nói chuyện như thế này, đây, chị Điệp với chị Yến, nhiều chị lắm. Các chị dư sức tổ chức cho chị em mình. Phải chưa nào? Đó, ở trong khu phố nè, có bác Dung, bác gì đó, đó. Chị em mình kéo nhau về những buổi sinh hoạt hết sức văn hóa. Bây giờ không có cái gì văn hóa hơn bằng những cái buổi nói chuyện như thế này. Còn văn hóa mà lật ra mà đọc á, sư cũng chán. Đọc là, đó, ngày nay đọc, ngày mai đọc. Thì ai vô nó cũng lấy điện thoại ra chơi hết á, mà đi học. Đúng không chú Nhất? Vô đi học này học kia, nhưng tất cả đều chơi điện thoại. Viết thu hoạch thì mở tài liệu ra chép, chứ không có cái gì trong đầu hết. Bây giờ mình phải chuyển hóa, mình phải sống và nói chuyện như thế nào có ích lợi. Hôm nay sư nói chuyện, bữa khác có thể người khác. Chứ không phải sư nói, sư lấy đây nói hoài. Có khi nhiều người cũng đâu có thết. Nhưng chúng ta phải xem cái buổi nói chuyện đó có lợi lạc. Chúng ta duy trì, chúng ta phát triển, chúng ta khai mở, chúng ta sắp tấn cho nhau. Bây giờ hãy bỏ cái cách sống gì, hình thức, lời đao to búa lớn. Cuộc sống không làm được cái gì hết. Sư nói chuyện nhỏ nhỏ thôi, về xin lỗi ông xã đi, về làm quà với ông xã đi. Sư nói chuyện bình thường, bỏ chuyện xấu chuyện ác đi, vì xấu ác đó làm thần tài thổ địa sẽ ra đi. Làm tốt đi tiền nó vô. Sư là rất đơn giản mà rất cụ thể. Cho nên nếu những buổi nói chuyện như vậy mà lợi lạc, chúng ta nên có những chương trình. Một tháng, đôi ba tháng một lần gặp gỡ, chia sẻ. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn tất cả các chị em.